cho toàn thể quý vị Phật tử. Năm nay cũng như mọi năm thì chúng ta có tổ chức chương trình lễ Phật đản và cũng lễ quý kỵ của thầy Thiện Pháp. Chương trình tối hôm nay chúng ta có chương trình văn nghệ nội bộ của chùa Bảo Tạng mình, và sau đó là chúng ta có chương trình phát 200 phần quà cho các em học sinh trong cái mùa lễ Phật đản. Phần quà gồm có tập vở viết rồi bánh kẹo vân vân. Và chúng ta có 20 suất học bổng dành cho các em học sinh nghèo, mỗi suất học bổng 500.000 của chùa hỗ trợ cho toàn thể quý vị Phật tử. Và vào sáng ngày mai thì lúc 7 giờ nó chủ nhật á, lúc 7 giờ sáng ta phóng sanh, 7 giờ 30 chúng ta có buổi lễ xuất gia, và 8 giờ chúng ta tập trung lên tất cả lên trên giảng đường lớn, và chúng ta tổ chức buổi lễ Phật đản tắm Phật. Và sau đó 10 giờ chúng ta phát quà thì chúng ta phát quà ở bên phía bên chùa nơi cũ á, trước cái phòng trai đường tức phòng ăn đó, chúng ta phát ở nơi đó. Và 10 giờ 30 thì chúng ta cúng dường trai tăng. Đến 12 giờ chúng ta quy tam bảo. Và 2 giờ chiều ngày mai thì đạo tràng tu tập an lạc một ngày, chúng ta tập trung lên phía giảng đường lớn này. Chúng ta có hướng dẫn khóa tu tập đầu tiên để chúng ta khánh thành, lạc thành cái giảng đường của mình. Và lý do là bây giờ đang cúp điện, thì quý vị chúng ta nắm rõ cái chương trình như vậy thì thân mời quý vị Phật tử vào ngày mai. Còn quà vào tối hôm nay thì có thêm đôi dép nữa, chút xíu ban hỗ trợ sẽ xuống lấy 6 cái bao dép lên đây. Như vậy theo cái chương trình vào tối hôm nay thì chúng ta có cái buổi lễ thính pháp mừng Phật đản, nhưng thời gian khuya quá thì trong thời gian cúp điện này thầy xin nói sơ lược tóm tắt về ý nghĩa Phật đản cho các em nhỏ ở nơi đây và các người lớn, và sau đó là chúng ta sẽ có văn nghệ ngắn và phát quà cho sớm. Trời mưa thì nó ướt, nhưng mà trời mưa được cái là mát. Ở đây có những cái kiến mát nè, kiến mát rất đẹp nha, của các em nhỏ đó, sẽ tặng cho em nào mà trả lời đúng câu hỏi. Và bọn em được tặng cái kiến mát và tặng 50.000. Thầy tặng, đây có thầy tặng. Và cái phần quà phát hôm nay và phần quà phát ngày mai á, là Phật tử của chùa chúng ta có chia với Phật tử của Pennsylvania và New Jersey, tức là chia đôi phần quà để giúp cho bà con nghèo. Và tối hôm nay thì trước khi vào buổi lễ nên ta bị cúp điện như vậy thì quý vị cũng thông cảm. Hàng năm thì vào ngày 15 tháng 4 tất cả các chùa ở trong nước Việt Nam cũng như là ở trên toàn thế giới tổ chức lễ, đó gọi là lễ Phật đản sanh. Như vậy thì chúng ta biết Phật đản sanh là gì? Phật đản sanh, đản có nghĩa là vui vẻ, giống hệt như là trời mà quang đản vậy đó, tức là trời quang mây tạnh, sáng suốt trong lành, nên đản có nghĩa là trong sáng vui vẻ. Nên Đức Phật Ngài sanh ra thế gian này là thế gian này sẽ được vui vẻ, thế gian này sẽ được thanh tịnh, thế gian này bớt đi đau khổ, nên đó được gọi là lễ Phật đản. Vì Đức Phật là ai mà lại có ngày lễ Phật đản như vậy? Đức Phật là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài sanh ra ở tại đất nước Ấn Độ vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Và cha của Ngài là vua Tịnh Phạn, mẹ của Ngài là hoàng hậu Ma Gia. Quê hương của Ngài sanh ra đó là Ca Tỳ La Vệ, nơi đó bây giờ là nước Nepal. Nên ở trên thế giới người ta công nhận ngày rằm tháng 4 âm lịch là ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và khi mới đản sanh thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cái tên mà vua cha đặt là Thái tử Sĩ Đạt Ta hoặc là Thái tử Tất Đạt Đa, đều là tên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn nhỏ. Và trước khi mà Đức Phật đản sanh đó, thì ở thành Ca Tỳ La Vệ có Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Lúc đó Hoàng hậu Ma Gia đã 49-50 tuổi rồi mà chưa có con để nối dõi tông đường. Do đó mà vua và hoàng hậu thường hay chẩn bần, tức là phát quà cho người nghèo, thường hay giúp đỡ cho những người khó nhọc lao khổ ở thành Ca Tỳ La Vệ. Và nhờ công đức đó thì một hôm hoàng hậu Ma Gia mới nằm mộng, tức là nằm mơ á, thấy voi trắng sáu ngà từ cõi trời bay xuống thế gian này và chui vào hông mặt của hoàng hậu Ma Gia. Và hoàng hậu Ma Gia sáng sớm tỉnh dậy mới hỏi chồng của mình, tức là vua Tịnh Phạn. Thì vua Tịnh Phạn mới nhờ các cái vị mà xem giải điềm mộng. Các vị đó mới nói rằng voi trắng từ cõi trời đi xuống thế gian này, đó là một điềm hết sức lành, đó là một điềm an vui, do đó vua đừng có bận tâm. Thì quả nhiên sau một thời gian không lâu, hoàng hậu Ma Gia đã thọ thai. Và thông thường người ta mang thai 9 tháng thôi, còn hoàng hậu Ma Gia thì mang thai 12 tháng. Theo phong tục của Ấn Độ thì cái người phụ nữ á phải về quê mẹ của mình để sanh ra em bé. Và bà hoàng hậu Ma Gia cũng tuân thủ theo cái phong tục của Ấn Độ. Và trên đường bà trở về nơi quê hương của mình thì bà đi ngang một cái nơi, đó là bà đi ngang vườn Lâm Tỳ Ni. Khi đến vườn Lâm Tỳ Ni không biết sao á, bà hoàng hậu Ma Gia đã rất là thích đến nơi này. Và nơi này cũng rất là đẹp. Bữa trước á, thầy cũng ghé nơi vườn Lâm Tỳ Ni, nơi mà Đức Phật sanh ra đó, thầy cũng đã ghé nơi đó. Và nơi đó quả nhiên là rất đẹp. Ở phía trước có cái ao rất là lớn, có những cái con bánh ít á, nó lội phía dưới như con vịt vậy, nhỏ 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 lội phía dưới. Và ở ngoài lộ đó mà đi vào khoảng 200 mét thì nơi Thái tử Siddhartha sanh ra. Và nơi vườn Lâm Tỳ Ni, tiếng Phạn gọi là Lâm Pini đó, thì bây giờ còn cái ngôi mộ, ngôi mộ lớn lắm, lớn bằng nửa cái giảng đường mình đây nè, xây được bằng gạch gạch đỏ của Ấn Độ á, đã hơn 2.000 năm nhưng cái ngôi mộ đó vẫn còn nguyên, tức là ngôi mộ của hoàng hậu Ma Gia. Thì hoàng hậu Ma Gia về quê mẹ của mình ghé ngang vườn Lâm Tỳ Ni, bà thấy có một cái suối nước chảy róc rách đó, bên cạnh bờ suối có một cái cây gọi là cây vô ưu. Và cây vô ưu chỗ bông hoa rất là đẹp, hoa màu trắng, chỗ dài xuống rất là đẹp. Thì bà hoàng hậu mới giơ tay lên bẻ cái bông hoa, thì lập tức lúc đó thái tử mới từ hông của hoàng hậu được sanh ra, ta gọi là khai hông. Do đó mà mấy em nhỏ với quý vị Phật tử mới thấy vườn Lâm Tỳ Ni mình đó, thấy hoàng hậu Ma Gia giơ cái tay lên để bẻ bông hoa vô ưu, thì thái tử cũng từ cái hông đó mà đản sanh ra, tức là sanh ra tại thế gian này. Do đó mà chúng ta nói là thái tử khai hông. Sau khi thái tử được khai hông ra rồi đó, thì ngài không có nằm như bao nhiêu em bé khác, mà ngài là đi 7 bước. Mỗi bước dưới chân của ngài đều đỡ lên một cái đóa hoa sen. Và tới bước thứ 7 ngài dừng lại. Một tay phải ngài chỉ lên trời, một tay trái ngài chỉ xuống đất. Nên quý vị mới thấy cái tượng mà Phật đản sanh đó, nhỏ thấp đây nè, một tay phải thì đưa lên trời chỉ thẳng đây nè, tay trái thì chỉ xuống đất. Đó là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Có nghĩa là trên trời dưới đất này chỉ có một mình Đức Phật là cao quý nhất. Cho nên là sau này ngài đi tu và chứng quả Phật, nên người ta thấy rằng cái câu nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn là cái câu nói mà ngài nói rằng là trên trời dưới đất này chỉ có ngài là người đầu tiên tu đắc quả Phật. Gia đình của Đức Phật gồm có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vua cha và hoàng hậu Maya. Nhưng sau khi sanh thái tử chỉ có 7 ngày thôi thì bà hoàng hậu Maya đã mất, tức là bà quy tiên, bà sanh về cõi trời. Do đó mà người em ruột của bà hoàng hậu Maya là bà Kiều Đàm Di, tức là bà Mahabhasabade, nhận thái tử làm con và nuôi thái tử lớn lên. Và đồng thời bà Mahabhasabade cũng là vợ thứ nhì của vua Tịnh Phạn. Và bà Mahabhasabade sanh ra một người con, đó gọi là ngài Ananda. Do đó mà chúng ta thấy gia đình của thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật á, gồm có vua cha là vua Tịnh Phạn, rồi mẹ của thái tử á, là hoàng hậu Maya, và mẹ kế của thái tử đó là bà Mahabhasabade, mà người ta thường gọi tên là bà Kiều Đàm Di. Và em của thái tử Siddhartha, tức là em của Đức Phật đó, là ngài Nang Đà. Như vậy thì gia đình của thái tử Siddhartha ở tại thành Ca Tỳ La Vệ. Khi thái tử Siddhartha ngài lớn lên trong cung vàng địa ngọc cho đến năm 16 tuổi thì vua cha cưới một cái người vợ cho thái tử Siddhartha, đó là nàng Gia Du Đà La. Và sau 3 năm chung thao sống thì sanh ra một người con đặt tên là La Hầu La. Cho đến năm 19 tuổi thì thái tử lần đầu tiên ngài đi tất cả các cái cổng thành để thị sát dân chúng đó, thì ngài mới thấy được cái cảnh người ta bị già lụm cụm, chống gậy đi, rồi gối mỏi lưng còng, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn. Và ngài đi một cổng thành khác, ngài thấy mấy người bệnh á, bệnh cùi bệnh hủi đó, nằm rên la, người ta sợ lây đó, người ta không dám lại gần. Và ngài đi một cổng thành khác, ngài thấy một người chết ra thay sình lên mà không ai chôn, ruồi nhặn bu bám và cái hơi thúi á, nó xông lên. Do đó mà ngài rất là buồn, thấy được rằng cảnh đời ở thế gian này không ai thoát khỏi cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Và đi đến cái cổng thành cuối cùng, ngài thấy một cái vị sa môn, tức là một vị tu sĩ đi khất thực. Do đó mà ngài về thành Ca Tỳ La Vệ, ngài quyết lòng xin vua cha đi xuất gia tầm đạo cả, tức là ngài muốn đi tu để cứu tất cả nhân loại thoát khỏi cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Và dĩ nhiên là vua cha sẽ không đồng ý cho thái tử Siddhartha đi tu. Do đó vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài quyết chí trốn hoàng cung, ra đi với con ngựa kiền trắc và sa nạc. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh nơi rừng già, và cuối cùng ở Rạch Ni Liên Thiền ở Bogaya, tức là Bồ Đề Đạo Tràng đó. Ngài ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề suốt 49 ngày đêm, ngài tu tập thiền định, và cuối cùng ngài đắc quả Phật. Ngài không còn sanh tử luân hồi, ngài không còn già, còn bệnh, còn chết. Sau kiếp này là kiếp chót, ngài không trở lại thế gian này nữa. Ngài nhập vào trong Niết Bàn Đại Định. Ngài nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Do đó mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì đạo Phật đã truyền lên khắp thế giới, để cho mọi người biết tu theo Phật mà không còn khổ trong cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết nữa. Như vậy thì ở thế gian này đạo Phật được thành lập. Và như chùa chúng ta ở đây nè, là chùa thờ Phật, thờ Tam Bảo. Thờ Phật là thờ Phật Thích Ca Mâu Ni. Và giáo chủ cõi Ta Bà, tức là người sáng lập ra đạo Phật, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Do đó mà những người con Phật, tức là những người Phật tử á, ngày mai á, có ai quy Tam Bảo á, thì trở thành người Phật tử. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và giữ gìn năm cái giới cấm: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Tức là năm cái giới cấm, và quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là quy Tam Bảo đó, được cái pháp danh, thì mình trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia, thì được gọi là Phật tử. Dịch ra cái nghĩa Phật tử đó là người con Phật. Nên người con Phật đó là sau khi quy y Tam Bảo mới trở thành người con Phật. Nên người con Phật á, người ta mới hướng về Đức Phật. Và mỗi năm á, thì mừng lễ vía, tức là mừng những cái ngày đặc biệt trong cuộc đời Đức Phật. Đó là ngày đầu tiên là Đức Phật sanh ra vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên, và ngày đi xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên, và ngày ngồi thiền định ở Rạch Ni Liên Thiền đắc đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên, và ngày đi 49 năm đi thuyết pháp độ sanh, cuối cùng ở Sa La Sông Thọ, ngày nhập Niết Bàn ở dưới hai tàng cây sông Thọ. Do đó và ngày nhập Niết Bàn vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên, và đạo Phật truyền đi khắp thế giới theo hai nhánh: Nam truyền và Bắc truyền. Mình ở đây là chùa Bắc truyền, tức là đạo Phật truyền sang phương Bắc. Còn các thầy mà quấn y á, quấn con y một đó, là truyền sang phương Nam, thì gọi là Nam truyền. Như vậy thì tất cả chúng ta, bất kỳ ai cảm tình với Phật giáo, muốn trở thành người con Phật, thì người đó phải quy y Tam Bảo và thọ trì năm cái giới cấm của nhà Phật, và được cái pháp danh. Do đó mà hổm rày quý vị đã đăng ký, ngày mai vào lúc khoảng 12 giờ trưa, sau khi chúng ta thọ trai xong thì có buổi lễ quy y Tam Bảo. Nếu vị nào đã đăng ký quy y Tam Bảo thì ngày mai 12 giờ trưa chúng ta sẽ có buổi lễ quy y Tam Bảo. Như vậy thì mình noi theo chí Đức Phật Thích Ca thời trước, mà mình không có vào rừng tàn để tu, mà chúng ta tu ở tại những cái ngôi chùa, và chúng ta trở thành người, những người Phật tử cư sĩ tại gia. Nên người Phật tử cư sĩ tại gia, nhà phải có bàn thờ Phật, sớm chiều cúng lại hai thời, cầu mình được bình an, mọi người xung quanh được bình an là được. Và người cư sĩ tại gia tập ăn chay một tháng một hai ngày để thiện lòng từ bi mình với tất cả pháp giới chúng sanh. Người cư sĩ tại gia có bàn thờ Phật rồi, khi đi ra khỏi nhà phải xá Phật ba xá hoặc lại Phật ba lại, như đi thưa về trình đó. Khi chúng ta đi đâu về, trước đầu tiên chúng ta cũng phải xá Phật. Và lên ăn cơm á, thì chúng ta phải chắp tay niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, rồi chúng ta dùng cơm. Và khi dùng cơm xong á, thì mình mới hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, vân vân. Hoặc là chúng ta chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, rồi chúng ta lại đi lui ra. Như vậy người cư sĩ tại gia ở tại nhà mình phải hòa nhã, hòa thuận với anh em, hiếu thảo với cha mẹ, đi ra ngoài đường nhường nhịn và giúp đỡ mọi người. Đối với bản thân mình thì quy y Tam Bảo và giữ gìn năm cái giới cấm. Năm giới cấm là: giới thứ nhất là không được giết con vật, giết người và các con vật. Giới thứ hai là không được gian tham trộm cắp, tức nghĩa là không được lấy của không cho, người ta chưa cho thì không được quyền tự ý mình lấy. Giới thứ ba là giới tà dâm, có nghĩa là có vợ có chồng rồi là mình đi có vợ bé chồng bé, đó là giới thứ ba. Giới thứ tư là không được nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói ác khẩu, không dùng lời nói cay độc để hại người, mà hãy nói lời nhu nhuyễn hiền hòa, lễ độ được ta thương yêu. Giới đó là giới thứ tư. Giới thứ năm là không được uống rượu, có nghĩa là người Phật tử cư sĩ tại gia là chúng ta không có được uống rượu. Tuy nhiên đi đám uống rượu lễ thì được, uống rượu thuốc được, nhưng mà không được lợi dụng rượu để nhậu nhạt say sưa, làm mê mờ tâm trí, làm mất hạt giống của nhà Phật đi. Tại vì chúng ta nhậu nhẹt say sưa, tâm trí mình bị lu mờ, thì qua kiếp sau chúng ta trở thành người khờ khạo, sẽ không thể biết được Phật pháp mà tu hành. để theo gương Đức Phật Thích Ca để thành Phật được ở trong tương lai. Do bây giờ á, thời gian á, cũng đã trễ, do là chúng ta bị cúp điện, nên thầy hỏi một vài câu hỏi. Xin quý vị là trợ mi, ai trả lời được sẽ được tặng một cái kiến mát xịn nha. Kiến này thầy mua bên Mỹ á, kiến mát đeo lên mát lạnh luôn, bảo đảm đeo ban đêm không thấy đường, tại kiến đang thui à, đeo ban ngày mới được. Cái thứ hai nữa là tặng cho $500 là nhiêu tiền? Năm gì? Cái này là chỉ có 50 thôi, tức là có 50 thôi chứ không phải 500 thôi nha. Như vậy một em được 50 mà trả lời đúng câu hỏi của thầy, thầy trả lời đúng 10 câu thôi, rồi nghĩ nè. Câu thứ nhất ai giơ tay lên? Chưa hỏi hả? Câu thứ nhất, ai biết được quy y Tam Bảo là gì? Quy y Tam Bảo là gì con? Hay quá, cho anh chàng phát tay tặng phần quà, lấy quà lên tặng mới được. Câu thứ hai, ai biết được người quy y Tam Bảo phải giữ cái gì? Rồi xin mời con áo xanh.
Giữ
năm điều đó kêu bằng gì?
Không phải.
Không sắc sanh, cho anh chàng phát tay. Nhưng mà thầy hỏi á, tặng đi tặng đi. Thầy hỏi á, là phải giữ gìn năm cái gì? Mình phải trả lời là giữ gìn năm cái giới thì mới đúng, vậy là được rồi. Chứ ta chưa kêu kể ra, nhưng mà cuối cùng á, trả lời thì nó cũng được. Nhưng mà không có đúng cái câu hỏi thôi cũng được đi. Ai biết được Đức Phật còn nhỏ tên là gì? Rồi xuống đó em đó, em đó, đứng lên con. Con tên gì? Đức Phật còn nhỏ tên là gì? Thái tử Sĩ Đạt Ta. Cho anh chàng phát tay được tặng phần quà. Rồi ai biết được ngày đản sanh của Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Phật, là ngày mấy? Rồi cho em bé dưới đó đó, em bé bự đó đó, nãy giờ giơ tay hoài. Ngày Đức Phật đản sanh con tên gì? Cho anh chàng phát tay được tặng phần quà. Ai biết được theo truyền thống của Bắc truyền, Đức Phật đi thuyết pháp bao nhiêu năm? Rồi xin mời con bé nhỏ đó đó. Rồi kế bên đó. 15 năm hả? Con tên gì? Đức Phật đi thuyết pháp nhiêu năm con? Cô đâu cô? Trừ điểm à. 49 năm, cho một chàng phát tay. Ai biết được con của Đức Phật tên là gì? Bên đây đi, cánh bên đây đi, bên đây nè, em áo vàng đi. Con tên gì con? La Hầu La. Cho anh chàng phát tay. Ai biết được Đức Phật thành đạo vào năm bao nhiêu tuổi? Ai giơ tay lên?
Năm
40 tuổi hả? Quỳ gối. Đức Phật thành đạo năm mấy tuổi? Con áo vàng nè. À, áo vàng hả con? Mấy? Nam chồi nữ sụt đi. Ai biết? Ba mươi chính xác, cho anh chàng pháo tay. À, bây giờ còn phần quà. Em nào đăng ký lên hát bài được tặng phần quà. Rồi xong đó là cuối cùng đó. Em bé nào đăng ký lên hát bài, bài gì cũng được. Rồi quay mặt xuống đi, con tên gì? Không, con ngó xuống dưới trả lời. Rồi cái đó dễ ra thôi, cũng tặng phần quà. Tóc bà trắng là trắng như mây, trắng hơn mây đi. Trắng hơn mây thì thua luôn rồi. Rồi tặng cho em phần quà đi. Rồi xuống đi con. Thầy Chí Quang tặng con phần quà. Rồi bây giờ trả lại cho chương trình văn nghệ, MC cho đi văn nghệ đi.
À, con xin được kính thưa tất cả quý vị Phật tử. À, ngày hôm nay thì tất cả quý vị cũng rất là hân hoan câu hỏi về chùa Bảo Tàng với lòng trang nghiêm thành kính hoài niệm đến hình ảnh Đức Phật đã giáng thế cách đây hơn 25 thế kỷ. Thì chương trình hôm nay thì vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe thầy Thích Chí Huệ giảng một bài pháp. Thì để tiếp nối chương trình sẽ là những tiết mục biểu diễn văn nghệ. Vâng, và để bắt đầu cho chương trình thì chúng ta cũng sẽ được gửi danh tặng cho tất cả quý vị một ca khúc và một sáng tác của nhạc sĩ Châu Ngọc Duyên với ca khúc được mang tên Niềm An Vui. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức ạ. Chào đón và thưởng thức qua tiết mục và múa của nhóm múa của Phẩm Giang đến từ địa danh Trần Văn Thời, xin gửi kính tặng cho tất cả quý vị của thầy Đường Nhạc bài ca chọn thứ tư. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức ạ. Tiếng hát đặc biệt của